Ly tứ cú tuyệt bách phi, kỳ ý hà cư. Chữ cư này là câu hỏi. Hà cư, dùng lời hiện tại mà nói, cái ý này căn cứ lý do gì để nói? Ý nghĩa bốn câu này quá rộng, chỉ nêu ra một đôi liền thành bốn câu. Như có không là một đôi, nhất dị cũng là một đôi, đoạn thường cũng là một đôi, thì bạn nêu ra không hết thí dụ. Đó là gì vậy? Một đôi này là gì vậy? Chỉ là ngày nay chúng ta gọi là tương đối. Lai khứ là một đôi, xa gần là một đôi, không hữu là một đôi. Thí dụ này nêu ra không hết. Nhược nhân hữu thì tăng ít bán. Nếu bạn nói có, đó gọi là tăng ít bán. Vì sao vậy? Vì đó đích thực không có. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu bạn nói không, nhược dân vô thì tổn diệt bán. Bạn không thể nói nó không có. Bạn không thể nói nó có. Bạn cũng không thể nói nó không. Nếu nói cũng có cũng không là tương di bán, trái ngược lẫn nhau. Nếu nói chẳng có chẳng không là hí luận bán, đó là lời nói giỡn cợt. Ký câu hữu quá, cố tu ly chi. Cho nên tứ cú bách phi này gọi là mở miệng thì sai, động niệm đều trái. Đó là gì vậy? Chư Phật Bồ Tát nhìn vũ trụ vạn tượng, chính là như Đại sư Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Đối diện với vạn pháp, không thể nói có, cũng không thể nói không. Cũng không thể nói cũng có, cũng không. Cũng không thể nói chẳng có, chẳng không. Bạn mới gọi là không khởi tâm, không động niệm. Vậy mới có thể thể hội được thật tướng các pháp. Chỉ cần có một niệm thì bạn hoàn toàn sai lầm. Một sai, tất cả sai. Cho nên cần phải ly. Ký câu hữu quá chính là tất cả cách nói thấy đều có lỗi lầm. Chỉ cần khởi tâm động niệm liền có lỗi lầm, không khởi tâm không động niệm thì không hề gì. Khởi tâm động niệm đều là lỗi lầm. Vậy thì bạn thường nghĩ xem, phân biệt chính là trong sai lầm lại thêm vào sai lầm nghiêm trọng. Nếu lại thêm vào chấp trước thì phiền não lớn. Đây là chân tướng sự thật, chúng ta cần phải biết được. Chẳng phải muốn tâm thông hay sao? Chỉ cần có lỗi lầm thì tâm bạn liền không thông. Tâm không thông, pháp liền không thông. Lúc nào thì tâm thông vậy? Phải xa lìa tất cả lỗi lầm. Lìa tứ cú tuyệt bách phi thì liền thông. Trong tứ cú bách phi này, đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước ở bên trong đó. Cho nên câu sau cùng trong đoạn văn này nói, ngay trong căn gốc tứ cú là ngoại đạo thấy. Chỗ này dùng có không để nói. Có không, cũng có, cũng không, chẳng có, chẳng không. Ngoại đạo này là vào thời xưa, chính là khi Phật còn tại thế. Ở trong một số học phái Ấn Độ nói, ngày nay chúng ta gọi là một số học phái của triết học. Còn có một số tôn giáo họ đã nói, chi mạc tứ cú đẳng, đó chính là nói bốn câu. Trong mỗi một câu đều có bốn câu. Tam thừa diệt vị toàn ly, đây là nói đệ tử Phật trong Phật môn. Bạn thấy đệ tử Phật thường hay có biện luận đối với kinh điển. Cái biện luận này đều chưa hoàn toàn chân thật rời khỏi. Tam thừa chính là Đại thừa, Bồ Tát thừa, Duyên giác thừa, Thanh văn thừa. Cũng chính là nói trong mười pháp giới chưa đoạn được hết. Pháp giới bốn thánh chỉ Phật cứu cánh, nên nói ly, nói tuyệt vậy. Phật ở ngay chỗ này là phần chứng Phật, cũng chính là chúng ta thường gọi Pháp thân Bồ Tát. Sơ trụ Bồ Tát đều rời khỏi, không còn khởi tâm động niệm. Ghi nhớ khởi tâm là sai, động niệm cũng sai. Sự việc này khó. Thật tu hành, tu cái gì? Tu nhãn thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị. Học không khởi tâm, không động niệm, con người này họ đang tu Phật đạo. Có khởi tâm động niệm, họ tu cái gì? Họ tu không phân biệt, không chấp trước. Đó là tu Bồ Tát đạo. Họ có khởi tâm động niệm, họ có phân biệt, họ không có chấp trước. Con người này đang tu đạo thanh văn. Ba việc này đều là Phật đạo. Thanh văn là tiểu thừa, Bồ Tát là đại thừa. Không khởi tâm, không động niệm là Phật thừa, cũng gọi nhất thừa. Trên kinh Pháp Hoa đã nói, chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, chính là cái ý này. Đó là thật tu, thật làm. Có người nói với tôi, họ nói có rất nhiều pháp sư tính tình rất nóng vội, thái độ rất ngạo mạn. Vậy thì họ tu là cái thừa gì? Các vị thử nghĩ xem. Kinh Phật là y cứ của chúng ta. Khi vừa đối chiếu với Kinh Phật thì liền biết họ đang tu cái thừa gì. Bạn xem, không khởi tâm, không động niệm là Phật thừa. Họ học Phật. Không phân biệt là Bồ Tát thừa. Không chấp trước là A-la-hán thừa. Họ tu A-la-hán. Ngạo mạn đố kỵ. Trên Kinh Phật có. Họ tu thừa gì vậy? Họ tu A-tu-la thừa. Thật đấy, họ cũng đọc kinh, họ cũng niệm Phật, họ cũng rất dụng công, họ cũng tham thiền, họ cũng trì giới. Tương lai đi đến nơi đâu vậy? Đến Atula, đến La Sát. Tóm lại mà nói là ma thừa. Họ không phải học Phật, họ đang học ma. Nếu như họ có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, tâm địa rất là lương thiện từ bi, tu mười nghiệp thiện, chúng ta biết họ tu thiên thừa. Năm giới mười thiện làm được rất tốt, đời sau nhất định còn được thân người, họ tu nhân thừa. Nếu như tâm tham của họ rất nặng, thế suốt thế gian tất cả pháp họ đều tham luyến, không chịu buông bỏ, vậy chúng ta biết đời sau họ đi đến đường ngạ quỷ, họ đi đến cõi quỷ. Tâm sân hận nặng, tâm đố kỵ nặng, không tu năm giới mười thiện thì đi đến đường địa ngục. Phật nói cho chúng ta nghe mười pháp giới, bất cứ cõi nào đều có nhân của cõi đó, bạn tương ưng với nhân thì quả tương ưng. Cho nên trong kinh Phật có giáo dục nhân quả rất viên mãn, rất cao thâm. Việc này chúng ta không thể không biết, mỗi giờ mỗi lúc phải nhắc nhở chính mình. Trồng nhân thiện được quả thiện, trong Phật pháp không có tình riêng. Đại đức xưa gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Ngày ngày lạy Phật cũng vậy, không thể nịnh hót được. Vì sao không thể nịnh hót được? Phật không hề khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Bạn phải hiểu rõ đạo lý này thì bạn liền biết không thể nịnh hót Phật. Ở trong kinh điển, Phật đem tánh tướng, sự lý, nhân quả của vũ trụ nhân sanh giảng được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đó gọi là đại từ đại bi, đó gọi là phổ độ chúng sanh. Chúng ta sau khi học rồi, hiểu được tường tận, hiểu được thông suốt, y giáo phụng hành. Muốn ở ngay trong một đời này chứng được quả vị gì thì bạn đều có thể chứng được. Cho nên việc này hoàn toàn dựa vào chính mình. Sức kỵ đem Phật pháp làm thành tình riêng, lấy cái dụng tâm bất thiện, hy vọng từ ở trong Phật pháp có được danh vọng lợi dưỡng của chính mình. Có thể được hay không? Có thể. Quả báo thì sao? Quả báo ở bốn đường ác. Bốn đường ác này, ác đạo chỉ có súc sanh, ngạ quỷ, lại thêm cõi quỷ. Quỷ không đơn giản, quỷ thật có phước báo. Họ chân thật đã tu phước. Thế nhưng vì sao? Tham sân si mạn nghi vẫn chưa đoạn, thì biến thành quỷ đạo. Cũng chính là Atula La Sát, loại này mà trên kinh Phật thường nói đến. Đi đến cõi này, đó là chúng ta chân thật hy vọng một đời thành tựu, phải biết nên tránh. Cho nên bách phi tức nghị phan duyên, đoạn hẳn ý niệm phan duyên. Đó là từ sau khi tôi học Phật, hiểu rõ được đạo lý này, lão sư Lý thường hay nhắc nhở tôi, Phật pháp phải tùy duyên. Ở ngay trong một đời này, tùy duyên không phan duyên, không cưỡng cầu. Có duyên thì làm, không duyên thì không làm. Như vậy thì tự tại. Cho nên những năm đầu, chúng tôi ở Đài Bắc thành lập một cơ kim hội giáo dục Phật Đà. Chúng tôi hoàn toàn tuân theo quy phạm của Đại sư Ấn Quang. Cả đời của Ấn Tổ tiếp nhận cúng dường của bốn chúng, toàn bộ tiền của Ngài dùng vào việc hoằng pháp lợi sanh. Ngài đã làm một hoằng hóa xã, ngày này chúng ta gọi là cơ kim hội. Ấn tống kinh Phật, sách thiện. Ngài tùy duyên, nhận được nhiều thì làm nhiều, nhận được ít thì làm ít, không có thu nhận thì không làm, thì tự tại. Tuyệt đối không thể nói ta nhất định phải làm được bao nhiêu thì đó là phan duyên, thì bạn liền không tự tại, thì bạn rất gian khổ. Cho nên cơ kim hội chúng ta nhiều năm đến nay đều là giữ lấy tùy duyên. Chúng ta là vì Phật pháp phục vụ, vì tất cả thiện nam tín nữ tu phước phục vụ. Họ đưa tiền đến có chỉ định, tôi muốn in sách gì đó. Hiện tại còn có làm đĩa vậy đều rất thuận tiện. Chúng ta nhất định thay họ làm. Còn có chỉ định cúng dường kinh phí cho thường trụ. Nếu họ không nói, chúng ta không yêu cầu. Cho nên có lúc kinh phí rất khó khăn. Cư sĩ giảng phong văn đến tìm tôi. In kinh, in sách thiện thì rất nhiều tiền. Thế nhưng đời sống chúng ta rất khó khăn. Họ đến tìm tôi. Tôi thì có một số đồng tu cúng dường tôi. Tôi liền chia cho họ. Tóm lại một câu mà nói, đời sống của chúng ta phải tiết kiệm, phải có thể chịu khổ, không được có chút lãng phí. Tất cả qua được là tốt rồi. Bạn nói xem từ tại giường nào. Tâm an lý đắc. Điều này chính là tiên sinh Đông Phương Mỹ đã nói hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Chúng ta thường hay nghĩ đến lão sư của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn ngày năm xưa khi Ngài còn sống ở đời khổ hơn rất nhiều so với chúng ta. Ngày nay chúng ta còn có cái nhà nhỏ để che nắng che mưa. Thế Tôn năm xưa dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa. Chúng ta ngày nay còn được ăn ngày ba bữa. Thường xuyên nghĩ đến tấm gương mà Thầy đã dạy cho chúng ta, thì lòng chúng ta sẽ yên thôi, sẽ vô cùng vui sướng. Tứ cú tuyệt kỳ tăng giảm, chính là tăng giảm bán. Điều này đã nói ở trước. Cố đắc dược bệnh song mẫn, tịnh loạn câu dung. Bệnh khỏi rồi thì thuốc cũng bỏ luôn. Thuốc không có thì bệnh cũng không có. song mẫn. Tình loạn cũng là một đôi. Tâm địa thanh tịnh hay tâm địa bao trao? Chúng ta thường nói tâm ý chao động, đó là loạn. Tịnh, loạn đều không còn nữa. Điều này trong Phật Pháp cũng thường nói, cái loạn đó là động. Động tịnh hai bên đều mất hết. Đây gọi là thiền định đích thực. Tiêu năng sở dĩ nhập huyền tông, mẫn tánh tương nhi quy pháp giới. Đó là thấy đạo, khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Năng sở là đối lập. Phàm phu chúng ta có năng, có sở. Phía trước nói tứ cú bách phi, Đại Thừa, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, người trong Tam Thừa chưa thoát khỏi mười pháp giới, còn có ý niệm năng sở, chưa quên. Cho nên họ không thể vào được huyền tông. Huyền là huyền diệu. Tông là tông chỉ, Hoa Nghiêm áo chỉ, cũng chính là nói họ không có cách nào vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là gì vậy? Pháp giới nhất chân, cũng chính là chúng ta thường gọi cõi thật báo trang nghiêm. Họ ở trong pháp giới bốn thánh của mười pháp giới, họ vào không được cõi thật báo. Cho nên năng sở không thể có. Không khởi tâm, không động niệm thì năng sở sẽ không còn. Trong chấp trước có năng sở, trong phân biệt có năng sở. Nếu đến không khởi tâm, không động niệm thì năng sở sẽ không còn. Năng sở không còn nữa thì bạn thoát khỏi mười pháp giới, bạn vào cảnh giới Hoa Nghiêm, chính là cõi thật báo của Tỳ Lô Giá Na Phật. Mẫn tánh tướng, bạn xem tánh tướng cũng là tương đối. Tánh là năng hiện, tướng là sở hiện. Có năng hiện thấy, có sở hiện ở trong mười pháp giới. Các vị phải ghi nhớ, tầng thứ cao nhất bạn cũng không ra khỏi mười pháp giới. Đến lúc nào tánh tướng cũng không còn, cũng không khởi tâm động niệm, vậy thì bạn đi vào pháp giới. Pháp giới này chính là pháp giới nhất chân. Pháp giới cùng huyền tông đều là nói cõi thật báo. Công phu đoạn chứng, cả đời này của chúng ta hy vọng có thể đạt đến mục tiêu. Phật của bạn sẽ không uổng phí đã học. Nếu không mà nói cả đời này phải làm thế nào? Các vị không ít người tuổi tác nhỏ hơn so với tôi, dường như các vị còn có thời gian. Như tuổi tác này của tôi, thời gian đã có hạn. Không chăm chỉ nỗ lực thì cả đời này uổng qua. Vậy thì thật đáng tiếc. Ở thế giới này, chăm chỉ nỗ lực, cố gắng nhẫn chịu 3 đến 5 năm, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị sẽ nâng lên rất cao. Vậy thì bạn hoàn toàn đúng rồi. Không đến được cõi thật báo của A-di-đà Phật, chí ít cũng phải đạt đến cõi phương tiện thượng phẩm giảng sanh. Chúng ta có được loại nhận biết này, làm thế nào nâng cao? Chỉ là buông bỏ. Cho nên bất cứ thứ gì cũng đều buông bỏ. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không luận là đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tất cả tùy duyên, nhất định không nên phan duyên. Tùy duyên thì tất cả đều tốt, không có việc gì không tốt. Không nên ở nơi đây tính toán thiệt hơn nữa, chấp trước nữa. Bạn phải nên biết, nếu như bạn vẫn không có biện pháp buông bỏ phân biệt chấp trước, niệm Phật đới nghiệp giảng sanh, hàng phục phiền não để giảng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, từ cõi động cư nâng lên đến cõi phương tiện, nâng cao lên nữa đến cõi thật báo. Bạn đi xem qua Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói, phải thời gian bao lâu? Nếu như là cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, phải 12 kiếp. 12 kiếp này không phải là thế giới Cực Lạc, là thời gian của thế gian này chúng ta. Kiếp đều nói là đại kiếp, 12 đại kiếp mới có thể thành tựu. Tại vì sao không ở nơi đây mà làm? Tận khả năng chúng ta ở thế gian này đem cảnh giới của chính mình nâng lên cao. Bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn sẽ giảm được rất nhiều thời gian. Đoạn sau là cảm thán của chính quốc sư hiền thủ: thiết kiến huyền cương hạo đảng. Cái chữ thiết là đại sư hiền thủ khiêm tốn tự xưng. Ngài nói: tôi thấy được cương lĩnh huyền diệu của Kinh Hoa Nghiêm, giống như là biển lớn vậy. Diệu chỉ hy vi, tông chỉ huyền diệu, chính là nói áo chỉ của Hoa Nghiêm quá hy hữu, quá vi diệu. Kinh bộ lớn như vậy, làm chi giả cự cứu kỳ nguyên? Chính là đọc bộ kinh này. Kinh này quá lớn, quá sâu, người đọc qua thật không dễ dàng. Cứu cánh cội gốc của nó, tầm chi giả hãn cùng kỳ tế, tầm là tầm cầu, ở trong kinh điển này mà tìm. Hãn là rất ít, rất ít người có thể truy cứu đến cội gốc, bờ mé của nó, cội nguồn của nó. Chỗ này chính là nói học bộ kinh này gian nan. Chính bởi vì khó như vậy, Cho nên đại sư mới khởi tâm đại từ bi, đem tinh hoa cương yếu của đó nêu ra. Vậy chúng ta y theo cương lĩnh này mà tu học, đó là có đường để đi. Y theo con đường này mà chúng ta đi, đối với chúng ta mà nói, đó là sự giúp đỡ vô cùng to lớn. Đại sư Ngài đã tìm ra, giới thiệu cho chúng ta: thị dĩ chân không trệ ư tâm thủ, hằng di duyên lự chi trường, thực tế cư ư mục tiền, phiên vi danh tướng chi cảnh. Chân không, thực tế, đều là nói tự tánh, bổn tánh. Học Phật, không luận là tông phái nào, không luận là pháp môn nào, bạn phải biết mục đích học Phật của bạn ở đâu. Chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tánh là chân không. Thế nhưng thế nào vậy? Hiện tại tâm chúng ta không thông, trệ ư tâm thủ, trệ chính là chướng ngại, cho nên chúng ta không thấy được chân không. Không thấy được chân không, tự tánh chúng ta liền biến chất, bị vọng tưởng phân biệt chấp trước sai khiến, biến thành cái gì? Biến thành hiện tại chúng ta vô lượng vô biên duyên lự. Chúng ta hoài nghi đối với tất cả các pháp, lo lắng đối với tất cả các pháp, đó chính là phiền não, biến thành phiền não. Thực tế cũng chính là tên gọi của tự tánh. Thực là thật, không phải là giả. Thực tế ở đâu vậy? Thực tế cũng ở ngay trước mặt. Thế nhưng chúng ta mê rồi, không nhận biết. Chúng ta thấy tướng, không biết được tướng chính là tánh. Chúng ta thấy sự, không biết được sự chính là lý. Nhìn thấy huyện có, không biết được huyện có thì ra chính là chân không. Cho nên chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cửa sáu căn đều biến thành chướng ngại nghiêm trọng. Khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, tâm thanh tịnh không thể hiện bày. Hiện ra là gì vậy? Hiện ra là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là vô minh phiền não. Phân biệt gọi là trần sa phiền não. Chấp trước gọi là kiến tư phiền não. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Sai là sai chính ngay chỗ này. Người giác ngộ thì sao? Người giác ngộ sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Đó chính là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Chúng ta đến lúc nào mới có thể chuyển phàm thành thánh? Trên lý mà nói, tuy là ở một niệm, trên sự thì không dễ dàng như vậy. Đó là chúng ta mê đã quá sâu, mê đã quá lâu. Tuy là nghe lời dạy bảo, của Phật, Bồ Tát, chúng ta cũng nghe, hiểu, thế nhưng không thể quay đầu lại. Nghiệp chướng này quá nặng, chính mình phải thừa nhận. Phải làm thế nào? Phật có phương tiện dạy chúng ta chuyển từ từ. Trước phải chuyển từ đâu? Trước tiên phải chuyển ác thành thiện. Từ ngay đây mà chuyển, cũng chính là chúng ta ở trong mấy năm gần đây đặc biệt đề xướng ba gốc nho thích đạo. Ba cái gốc này chính là tiêu chuẩn của thiện và ác. Đệ tử quy của nhà nho, thiên cảm ứng của đạo gia, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo kinh của nhà Phật. Chúng ta nỗ lực đọc tụng, nỗ lực học tập. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chỉ dùng ba thứ này: khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với thiện mà trong những điển tích này đã nói hay không? Nếu như tương ưng là thiện thì chúng ta cố gắng gìn giữ. Nếu như phát hiện bất thiện thì mau chóng sửa đổi nó lại. Dùng ba tiêu chuẩn này đoạn ác tu thiện, không nên xem thường. Chân thật khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể tương ưng với ba bộ kinh này. Chúng ta niệm Phật liền có được bảo đảm, nhất định sanh đến cõi phàm thánh đồng cư. Tuy là phẩm vị không cao, cũng rất là thù thắng. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, khẳng định một đời viên chứng tam bất thoái. Vì sao vậy? Thời gian bên đó dài một chút cũng không phải lo, tuổi thọ dài lâu. Cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh. Ở thế giới Cực Lạc tu đến cõi thật báo trang nghiêm cần phải 12 đại kiếp. Thế nhưng thọ mạng của bạn là vô lượng thọ. Vô lượng thọ thì 12 đại kiếp không đáng kể gì, có thể được. Cho nên cũng là thù thắng không gì bằng. Nếu như chúng ta còn có thời gian, còn có duyên phận này, lại nâng cao lên một tầng phá mê khai ngộ, vậy thì cần cái gì? Cần kinh Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm, chính là thù thắng nhất, giúp cho bạn phá mê khai ngộ. Sau khi phá mê khai ngộ, đến thế giới Cực Lạc, phẩm vị sẽ nâng lên rất cao. Ít ra bạn sanh đến cõi phương tiện hữu dư. Càng thù thắng hơn thì sao? Bạn sanh đến thế giới Cực Lạc liền đến cõi thật báo. Đó thật gọi là thượng thượng phẩm giảng sanh. Cả đời chúng ta phải lập trí, phải phát nguyện, phải tranh thủ như vậy. Đó là kỳ vọng của Di Đà và Thích Ca đối với chúng ta. Đây là nói rõ. Bạn xem thấy chân không thực tế đều ở ngay trước mặt. Chúng ta không nhận biết, đem nó biến thành phiền não, biến thành âu lo. Kim giả thống thô huyền áo, nàng quát đại tông. Đây chính là quốc sư hiền thủ phát tâm đại từ bi. Chúng ta đối với Hoa Nghiêm không tìm được lối đi. Kỳ thực thường hay đọc tụng, vẫn cứ mê ở ngay trong đó. Đại sư giúp chúng ta thống thâu huyền áo, đem tông chỉ u huyền áo diệu của Kinh Hoa Nghiêm đưa ra cương yếu phương pháp tu học để giúp chúng ta tu học. Việc này đích thực là rất hy hữu, khó gặp. Xuất kinh quyển ư trần trung, chuyển pháp luân ư mau xứ. Hai câu này là đại sư hình dung chính mình. Trần là tỷ dụ ít, kinh quyển quá nhiều. Phía sau Ngài viết ra sáu điều cho chúng ta, chính là nhất trần ở trong Kinh Hoa Nghiêm, đoạn long trong Kinh Hoa Nghiêm. Thế nhưng không nên xem thường nhất trần cùng đoạn long này. Mở đầu Ngài liền nói: mãn giáo nan tư, khuy nhất trần nhi đốn hiện, viên tông phả trắc, đổ tim hào dĩ tệ chương. Tương ứng với hai câu phía trước, đối với người học mà nói, người học là học trò, là người học tập mà nói, minh giả đức long ư tức nhật, mùi giả vọng tuyệt ư đa sanh. Căn tánh không giống nhau. Minh là gì vậy? Người minh bạch. Muội là người hồ đồ. Người minh bạch, người thông minh. Vì sao họ có thể minh? Phiền não nhẹ thì minh, tập khí nặng thì muội. Chúng ta tuy là hồ đồ, chỉ cần chúng ta có thể đem phiền não tập khí buông bỏ, thì chúng ta liền quay về lại minh. Vì sao vậy? Tự tánh vốn minh. Cái muội này không phải tự tánh. Trong tự tánh không có muội, trong tự tánh chỉ có minh. Bạn xem thử, trong câu thứ nhất đã nói hiển nhất thể, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cho nên minh là vốn có, thanh tịnh là vốn có, viên mãn là vốn có. Bạn không hề có bất cứ kém khuyết gì. đó là trong tự thể của bạn vốn dĩ đầy đủ. Chính là Đại sư Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, bạn không hề kém khuyết. Chân thật có thể đem phân biệt chấp trước buông bỏ, trí tuệ đức tướng trong tự tánh của bạn hiện tiền liền có thể chứng được. Cho nên đức long ư tức nhật, tức nhật chính là hiện tiền. Hôm nay muội, nếu bạn nghiệp chướng tập khí rất nặng thì không có hy vọng. Vậy thì phải làm sao? Phải tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Ngay đời này không thể thành tựu, đời sau kiếp sau lại phải tu tiếp. Cho nên căn tánh lợi độn, là có thể thay đổi. Cũng chính là người thông thường chúng ta đã nói, vận mệnh có, không phải không có. Vận mệnh có thể thay đổi. Tiên sinh Liễu Phàm gặp được Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông. Ông tin tưởng vận mệnh là chủ định. Khổng tiên sinh tiên đoán trải qua cả đời của ông. Ông lại gặp qua thiền sư Vân Cốc trước 20 năm. Mỗi năm ông gặp phải đều không hề sai khác. Cho nên ông hoàn toàn tin tưởng. Trong mệnh có, đến lúc thì tự nhiên liền có. Trong mệnh không có, có cầu cũng không được. Sau khi gặp qua thiền sư Vân Cốc, thiền sư Vân Cốc đem nguyên lý của vận mệnh giảng cho ông nghe rõ ràng tường tận. Ông hiểu rồi. Vận mệnh cả đời của bạn không phải do người khác định đặt cho bạn, là do bạn chính mình đời trước đã tu. Chính mình quyết định vận mệnh của chính mình. Vận mệnh đã là do chính mình tạo thì đương nhiên có thể thay đổi. Hướng đến mặt tốt mà tu sửa, đoạn ác tu thiện. Nếu như hướng đến chỗ bất thiện mà tu sửa, vậy thì bạn tiếp tục tạo ác. Sự việc chính là như vậy. Vị người tu hành chúng ta thông minh, trí tuệ ngu muội hồ đồ, thấy đều có thể thay đổi. Vì sao bạn mờ mịt? Tóm lại, không ngoài tham sân si mạng quá nặng thì bạn liền mê muội. Người xưa thường nói, thấy lợi quên nghĩa. Miệng phải tâm trái, qua lại với mọi người đều là có mục đích. Mục đích gì vậy? Có thể chiếm lợi. Đó chính là kẻ mê. Con người này có thể lợi dụng, phải cố gắng qua lại với họ. ngày nào giá trị lợi dụng không còn nữa thì liền xa cách họ. Sự việc như vậy trong xã hội ngày nay nơi nơi đều có thể xem thấy. Người học Phật chúng ta xem thấy được rất tường tận. Trước mắt họ chiếm được một ít tiện nghi của người khác, đời sau là quả báo ở ba đường. Sau khi trả báo ở ba đường xong, sau khi tội nghiệp trả xong, khi trở lại nhân gian vẫn còn phải trả nợ cho người. Thiếu mạng thì trả mạng, thiếu tiền thì trả tiền. Bạn nói xem có ý nghĩa gì? Cho nên ngay trong mắt của Phật Bồ Tát nhìn thấy những chân tướng sự thật này, rất cảm thán mà bảo rằng thật là kẻ đáng thương, thật đáng thương. Chúng ta học Phật xem là một đời này rất may mắn, có thể gặp được Phật Pháp, có thể gặp được Đại Thừa, nhất là gặp được Hoa Nghiêm. Đem những hiện tượng này làm cho rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, mới biết được chính mình phải nên làm người như thế nào. Làm một người minh bạch, không thể làm việc hồ đồ. Mỗi giờ mỗi lúc đều không ngừng nâng cao tánh linh của chính mình, quyết không đi đường sai, vậy thì đúng. Căn tánh chúng sanh không như nhau, pháp môn của Phật cũng rất nhiều. Pháp môn này tương ưng với căn tánh chúng ta, bắt đầu tu thì không khó. Thật tu, thật làm, thời gian chúng ta không đủ, vẫn chưa đến khai ngộ thì thọ mạng đến rồi. Lúc này thì phải làm sao? Nếu như bạn thật tu thật làm, Phật Bồ Tát giúp đỡ bạn thọ mạng dài lâu. Từ bi đến tột đỉnh, để cho bạn có đủ thời gian ở ngay trong một đời này đạt đến nguyện vọng của bạn. Kéo dài tuổi thọ không phải ở thế gian này hưởng thụ, không phải để hưởng thụ, là vì để ta muốn đến mục tiêu. Ta chăm chỉ nỗ lực nâng cao chính mình, vậy thì đúng. Chúng ta thông suốt cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, lại nhìn về quá khứ những bậc đại tu hành trong và ngoài nước, họ là mẫu mực cho chúng ta, là tấm gương cho chúng ta. Chúng ta căn cứ vào phương pháp lý luận của kinh giáo, xem thấy người trước đã tu, đã chứng. Chúng ta men theo con đường này để đi thì sẽ không sai. Hội chỉ giả sơn nhạc dị di, đó là hội, chỉ là tôn chỉ, cũng chính là áo chỉ mà ngay đây nói Hoa Nghiêm áo chỉ. Nếu bạn biết sơn nhạc dị di, chỗ này thí dụ không khó. Việc gì không khó? Thành Phật không khó. Oai tông giả duy thù nan nhập, Oai là trái ngược. Trái ngược với tôn chỉ thì thật là khó. Truy thù là rất nhỏ, nhỏ hơn, mịn hơn, bạn cũng không vào được. Đây là lời nói tỷ dụ. Chúng ta không thể không biết. Cho nên Tổ sư Đại Đức Tông Môn thường hay trắc nghiệm học trò, hỏi họ: ông biết không? Câu nói này nghe ra rất đơn giản mà dụng ý rất sâu. Biết, một đời nhất định có thể vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Không biết thì khó, biết không biết vẫn là một câu nói cũ. Bà có chịu buông bỏ hay không? Buông bỏ thì biết, không chịu buông bỏ thì không biết. Buông bỏ thì tường tận, không chịu buông bỏ thì hồ đồ mê muội. Buông bỏ thì biết, không chịu buông bỏ thì trái với tông chỉ. Tóm lại mà nói, gồm chung mà nói, Phật không gì khác, chính là vậy. Chúng ta buông bỏ khởi tâm động niệm thì bạn thành Phật. Buông bỏ phân biệt, bạn thành Bồ Tát. Buông bỏ chấp trước, bạn thành A-la-hán. Phật không có thứ gì dạy người. Trí tuệ là hiện thành, chính ngay trong tự tánh của bạn, vốn sẵn đầy đủ. Đức năng là hiện thành, kỹ nghệ là hiện thành, tướng hảo phước báo, không có thứ nào mà không hiện thành. Bạn so ra với Phật Bồ Tát đều không kém khuyết. Vấn đề chính là bạn chính mình ôm lấy một đống phiền não. Ở trong sáu cõi trải qua đời sống thống khổ đến như vậy, đó là oan uổng. Cho nên hy vọng chúng ta chân thật giác ngộ, chân thật hiểu rõ, tỉnh ngộ ra. Ngay trong một đời này vào được cảnh giới Hoa Nghiêm, giảng sanh cõi thật báo trang nghiêm, thì công đức chúng ta viên mãn. Chúng ta mới không có lỗi với Phật Đà, không có lỗi với Bồ Tát, không có lỗi với quốc sư hiền thủ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tới đây thôi. A-di-đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch: Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.